Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 18 với đề tài Phải Lo Việc Cha, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 39 đến câu 52. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 39 đến câu 52. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên ngài. Và hàng năm đến ngày lễ vừa qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi ngài lên 12 tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng ngài đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi ba ngày, gặp ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe, đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của ngài. Khi cha mẹ thấy ngài, thì lấy làm lạ và mẹ hỏi rằng, hỡi con! Sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời ngài nói chi hết. Đoạn, ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: thái độ của ông bà Joseph và Mary như thế nào khi tìm gặp Chúa Giêsu và nghe những lời nói chuyện với mấy thầy thông thái? Thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông Joseph và bà Mary, bạn sẽ có những suy nghĩ gì? Câu hỏi thứ hai: câu trả lời của Chúa Giêsu với bà Mary ra sao? Điều đó cung cấp cho chúng ta lẽ thật nào? Câu hỏi thứ ba: vì sao ông Joseph và bà Mary không hiểu lời đáp của Chúa Giêsu rằng ngài phải lo việc cha? Sau đó, Chúa Giêsu làm gì? Câu hỏi thứ tư: trước giả Luca có lời mô tả nào về Chúa Giêsu trong giai đoạn ngài 12 tuổi đến khi thi hành chức vụ? Bạn nhận được bài học nào cho mình từ tấm gương của Chúa Giêsu trong phần Kinh Thánh này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: thái độ của ông bà Joseph và Mary như thế nào khi tìm gặp Chúa Giêsu và nghe những lời nói chuyện với mấy thầy thông thái? Thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông Joseph và bà Mary, bạn sẽ có những suy nghĩ gì? Theo lệ thường mỗi năm, gia đình của ông Joseph lên thành Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời và thực hiện các nghi lễ theo luật pháp quy định. Nhưng năm nay có điều đặc biệt hơn, đó là Chúa Giêsu tròn 12 tuổi, đánh dấu bước ngoặt Ngài bước vào tuổi trưởng thành và được gọi là con trai của luật pháp. Sau khi các ngày lễ đã qua, những đoàn người bắt đầu trở về nhà và gia đình ông Joseph và bà Mary cũng thế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không trở về chung với bạn đi đường. Ngài ở lại thành Jerusalem mà ông bà Joseph không hề hay biết. Từ câu 41 đến câu 43. Sau hết một ngày, họ mới phát hiện ra mình đã thất lạc Chúa Giêsu. Khi đã hỏi hết trong phòng bà con quen biết mà không ai biết Ngài ở đâu, hai ông bà quyết định quay trở lại Jerusalem để tìm Chúa. Trước giả Luca cho biết, cuộc tìm kiếm này đã trải qua thời gian khá dài, là 3 ngày họ mới gặp Chúa Giêsu. Thay vì vui mừng khi gặp được Chúa, thì họ rất đổi ngạc nhiên khi thấy Ngài đang ngồi trò chuyện cùng với các giáo sư Do Thái. Câu 48. Ông Joseph và bà Mary đã bày tỏ rằng họ đã rất khổ tâm, nhọc lòng vì phải tìm kiếm Ngài trong suốt 3 ngày qua. Câu hỏi mà bà Mary đã hỏi Chúa Giêsu thể hiện sự phiền trách của ông bà về những điều Ngài đã làm. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của ông bà Joseph và Mary thì chắc chắn rằng chúng ta dễ cảm thông với những lời than trách ấy. Tuy nhiên, khi suy xét cho tường tận, chúng ta thiết nghĩ ông bà cần phải vui mừng khi thấy con trai mình nuôi dưỡng đang ý thức được trách nhiệm với Đức Chúa Trời ngay trong tuổi 12. Chúa Giêsu đang thể hiện đúng tinh thần của sự tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời qua việc lo tưởng đến công việc nhà Chúa. Theo phục truyền luật lệ ký chương 10, từ câu 12 đến câu 13. Là cha mẹ, chúng ta vẫn thường muốn quản lý và kiểm soát con cái của mình vì mong hướng con đến những điều đúng đắn, tốt lành. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta có thực sự vui lòng và tạo điều kiện khi thấy con mình sốt sắng phục vụ Đức Chúa Trời hay không. Đây mới thực sự là con đường đúng đắn, dẫn con cái của mình đến phước hạnh thực sự và viên mãn. Câu hỏi thứ hai. Câu trả lời của Chúa Giêsu với bà Mary ra sao? Điều đó cung cấp cho chúng ta lẽ thật nào? Trước lời than trách của ông Joseph và bà Mary, Chúa Giêsu cũng tỏ sự ngạc nhiên và nói rằng không cần phải có sự tìm kiếm này vì không phải Ngài lạc đường, nhưng chính Ngài đang ý thức rất rõ việc mình đang làm là phải lo việc cha. Câu 49. Qua câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy Ngài đã ý thức được địa vị của mình là con Đức Chúa Trời, đồng thời cũng ý thức trách nhiệm là phải lo việc cha. Nhờ công giá cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu, mỗi chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần luôn ý thức được địa vị cao trọng của mình trong nhà Chúa, và từ đó cũng cần nhận thấy trách nhiệm trong vai trò làm con của Đức Chúa Trời là phải lo việc nhà cha. Thế nhưng, có một nghịch lý là chúng ta vẫn thích nhận lấy địa vị cao quý là con của Chúa, nhưng lại không muốn thực hiện trách nhiệm của người con. Đó là lý do vì sao chúng ta vẫn thấy số người trong nhà Đức Chúa Trời thì mỗi ngày một đông, nhưng người phục vụ thì thưa vắng. Xin Chúa giúp chúng ta noi gương Đức Chúa Giêsu, từ tuổi rất nhỏ đã ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong nhà Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba. Vì sao ông Joseph và bà Mary không hiểu lời đáp của Chúa Giêsu rằng Ngài phải lo việc cha? Sau đó, Chúa Giêsu làm gì? Khi nghe lời đáp của Đức Chúa Giêsu, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Thì ông Joseph và bà Mary không hiểu lời Ngài nói chi hết. Câu 49 đến câu 50. Có lẽ thời gian 12 năm trôi qua là khá dài, nên có thể ông bà đã không nhớ lời thiên sứ Gabriel truyền trong lần tuyên báo về việc hoài thai và Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Cũng chính trong lời tuyên báo ấy cho biết rõ ràng về công tác mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện. Theo phúc âm Luca chương 1, câu 32 và câu 35. Chính vì thế ông bà thật ngạc nhiên khi một cậu bé 12 tuổi lại trò chuyện về việc nhà Đức Chúa Trời cùng những giáo sư Do Thái và ý thức rằng mình phải lo việc cha là Đức Chúa Trời. Thế nhưng, Chúa Giêsu cũng quay trở về nhà cùng ông bà Joseph và Mary. Ngài ở cùng gia đình thêm 18 năm nữa cho đến khi bắt đầu chức vụ. Theo phúc âm Luca chương 3, câu 23. Trong thời gian 18 năm này, trước giả Luca cho biết Đức Chúa Giêsu trở về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Câu 51. mặc dù ý thức được mình là con Đức Chúa Trời, song Chúa Giêsu vẫn phân phục chương trình của Đức Chúa Trời qua việc vẫn chịu sự nuôi dưỡng và dạy dỗ của cha mẹ phần xác. Từ chịu lụy bày tỏ rõ ràng một tinh thần khiêm nhường và hoàn toàn phân phục một người có thẩm quyền trên mình. Đó là một gương sáng cho mọi chúng ta. Câu hỏi thứ tư, trước giả Luca có lời mô tả nào về Chúa Giêsu trong giai đoạn ngày 12 tuổi đến khi thi hành chức vụ? Bạn nhận được bài học nào cho mình từ tấm gương của Chúa Giêsu trong phần Kinh Thánh này? Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Câu 52, đây là lời trước giả Luca đã mô tả về Đức Chúa Giêsu trong giai đoạn từ 12 tuổi đến khi bắt đầu thi hành chức vụ. So sánh với lời mô tả của Ngài khi trước năm 12 tuổi, con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Câu 40, chúng ta thấy vẫn đầy đủ yếu tố khôn ngoan, sức khỏe và được đầy ơn Đức Chúa Trời, thể hiện qua đời sống được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đây là tiêu chuẩn gương mẫu mà các bậc phụ huynh vẫn luôn mong muốn con cái của mình đạt được. Nhưng nhiều khi trong thực tế, chúng ta vẫn thường thiếu quân bình trong phương cách nuôi dạy con, cho nên việc chăm sóc phần thuộc thể cho con vẫn chiếm ưu thế hơn. Chúng ta cố gắng bươn chải, khổ cực mấy cũng sẵn lòng để lo cho con được ăn ngon, mặc đẹp, học hành đến nơi đến chốn. Nhưng nhiều khi lại thiếu tập trung chăm lo đời sống thuộc linh một cách sốt sắng, tích cực như cách mà chúng ta quan tâm về đời sống thuộc thể của con. Mặc dù trên môi miệng chúng ta vẫn nói rằng đời sống thuộc linh là quan trọng nhất, nhiều lúc vẫn thường thấy trong chúng ta những lời than phiền giống như ông Joseph và bà Mary. Khi thấy con của mình ưu tiên dành nhiều thời gian cho công việc Chúa trong đền thờ và lo việc Đức Chúa Trời, có thể bằng những câu đại loại như con tối ngày lo nhà thờ, nhà thánh, không lo học hành thi cử đến nơi. Hoặc trường hợp con cái trưởng thành muốn dành trọn cuộc đời phục vụ Chúa thì chúng ta ngăn cản, lấy lý do phải tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân vì ba mẹ già không thể lo cho con nữa. Đây là những điều mà chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại chính bản thân mình. Lời Chúa khẳng định, khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Theo Châm Ngôn chương 16, câu 7, khi một đời sống đặt mục tiêu, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời là trung tâm, thì chắc rằng người ấy sẽ được mọi người yêu quý. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 2, từ câu 39 đến câu 52, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi. Cuộc nhiều lời Giê-xu ban trao, luôn luôn thâm giao với vua trên cao. Tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào, cuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu. Ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi. Càng tưởng Giê-xu trên ngôi cao sang, vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang. Biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu. Ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi.